4. Chạy như con thoi giữa chồng và con.
Tôi biết, trong mắt hàng xóm, chúng tôi trông như một đôi vợ chồng lãng mạn, tay trong tay đi dạo trên vỉa hè gần nhà tại Pittsburgh vào mùa thu năm 2006, tựa vào nhau, trò chuyện thật khẽ với nhau. Thay vì nói những chuyện yêu đương lãng mạn, chúng tôi đang bàn về chiến lược để tối đa hóa cơ hội của Randy nhằm vượt qua bệnh ung thư tụy và sống đến khi các con khôn lớn. Trong những tuần sau khi phát hiện khối u, thời tiết tháng 9 rất đẹp và dễ chịu. Pittsburgh là nơi rất đẹp để tận hưởng mùa thu khi cái nóng mùa hè đã dịu đi và những buổi tối dần mát mẻ hơn. Những chiếc lá đổi màu tạo nên một quang cảnh đẹp ngỡ ngàng, không chỉ ở vùng đồi núi mà còn ở những khu dân cư trong thành phố. Trong những buổi đi dạo lặng lẽ này, chúng tôi không hề để tâm đến cây cối hoặc thưởng thức thời khắc giao mùa, mà chỉ nói về những chế độ dinh dưỡng dành cho người bệnh ung thư, các cửa hàng bán nguyên liệu nằm ở đâu, và những gì có thể xảy ra cho gia đình chúng tôi khi phải chọn phương án điều trị tại một trung tâm ở xa nhà. Tôi ước gì lúc đó chúng tôi có thể biết về mạng lưới hành động vì bệnh ung thư tụy. Họ hỗ trợ các bệnh nhân mới phát hiện bệnh thông qua dịch vụ bệnh nhân và điều phối viên bằng cách kết nối người bệnh với một người hỗ trợ đã qua đào tạo, có đầy đủ thông tin về các bác sĩ chuyên khoa ung thư và bác sĩ phẫu thuật ở khu vực nơi người bệnh sinh sống, các phương án điều trị mới nhất cho bệnh ung thư tụy, và thậm chí cả những cuộc thử nghiệm ở bệnh viện trên khắp cả nước. Chúng tôi đã có thể tiết kiệm biết bao thời gian và công sức nếu tận dụng nguồn thông tin đó. Thay vì vậy, Randy và Jessica Hodgkin, một người bạn đồng thời là đồng nghiệp tại trường, Kenneth Mellon, đã lục tung mạng Internet để tìm kiếm thông tin về những phương án có sẵn. Họ so sánh tỷ lệ sống sót, số lượng người tham gia nghiên cứu và các trang blog nơi bệnh nhân và người chăm sóc đăng kinh nghiệm về các bác sĩ và các loại thuốc. Họ đã tìm kiếm không trừ bất kỳ một ngóc ngách nào. Randy bắt đầu kế hoạch điều trị bằng phẫu thuật Whipple mà anh xem là tấm vé độc đắc, chỉ với việc được lọt vào nhóm những người đáp ứng điều kiện để phẫu thuật. Randy đã gia tăng cơ hội sống sót. Trong suy nghĩ của anh, cơ hội mong manh đó có thể biến thành một bàn thắng cho đội ngũ. Vào buổi sáng ngày 19 tháng 9 năm 2006, tôi khẽ cho em bé bú vào khoảng 4 giờ sáng. Sau khi đặt con nằm xuống nôi, tôi thay quần áo rồi đi cùng Randy đến bệnh viện, cách nơi chúng tôi ở chỉ vài dãy nhà. Mẹ tôi và sau đó có thêm Amy ở nhà với bọn trẻ. Chúng tôi đến bệnh viện vào lúc 5 giờ rưỡi sáng. Tôi nhớ ánh đèn bệnh viện sáng chói lòa, tương phản với màn đêm của thời khắc trước bình minh. Chúng tôi được đưa lên lầu. Ở đó Randy được chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật. Quần áo và những vật dụng khác của anh được dựng trong một túi nhựa trắng và trao lại cho tôi. Tôi ngồi bên giường anh, xung quanh là rèm kín mít, nắm tay anh và thì thầm những lời động viên trìu mến. Chúng tôi hôn phớt nhau sau khi chuyên viên gây mê vào phòng để anh đi với một lời hứa chớp nhoáng là sẽ chăm sóc cho Randy. Tôi cho phép mình khóc một mình trong vài phút rồi nhanh chóng đi xuống cầu thang đến khu vực chờ. Gia đình và bạn bè của chúng tôi sắp đến và tôi sẽ cần có mặt ở đó để báo tin cho họ. Cuộc phẫu thuật của Randy kéo dài 8 giờ, một dấu hiệu tốt cho thấy ung thư chưa lây lan. Bác sĩ phẫu thuật đã nói trước với tôi rằng nếu sau khi mổ Randy, họ phát hiện ung thư đã di căn ra khỏi tụy, thì họ sẽ khâu anh lại và cho anh về nhà để chuẩn bị hậu sự. Thật vui vì điều đó đã không xảy ra. Sau khi tách bỏ khối u, một phần tụy, một phần dạ dày, một ít ruột non, một phần trong ruột non gọi là tá tràng, túi mật, một phần ở giữa ruột non gọi là ruột chay, ống mật và các hạch bạch huyết nằm ở gần tụy. Bác sĩ khâu vết mổ lại và chuyển anh sang phòng săn sóc đặc biệt để bắt đầu quá trình hồi phục đầy cam go. Ngay khi Randy về nhà sau 2 tuần hồi phục ở bệnh viện, chúng tôi đã chuyển sang tuyến tấn công thứ hai. Như những bệnh ung thư khác, ung thư tụy thường được điều trị bằng hóa trị và hoặc xạ trị. Trung tâm ung bướu gần nhà chúng tôi cung cấp dịch vụ chăm sóc theo tiêu chuẩn, tức là điều trị cho Randy bằng một loại thuốc hóa trị gọi là gemcitabine. Không may là phương pháp điều trị này đồng nghĩa với khả năng sống sau 12 tháng rất thấp. Randy biết có những phương pháp điều trị thử nghiệm tại các trung tâm ung bướu ở cách xa nhà chúng tôi. Nhưng anh muốn ở lại Pittsburgh để thuận tiện cho gia đình. Sau đó một người bạn thân của anh gặp riêng và khuyên anh nên nghĩ lại. Người bạn giải thích rằng Randy đang tự hại mình khi không chịu đi đến nơi có phương pháp điều trị tốt nhất. Khi bạn đang chiến đấu với một đối thủ đáng gờm như bệnh ung thư, một đối thủ không cho bạn cơ hội thứ hai nào, thì chiến thuật tốt nhất là đi đến một cơ sở có cách điều trị đem lại cơ hội sống lớn nhất. Bạn không có diễm phúc được lựa chọn nơi áp dụng phương pháp điều trị đó, mà chỉ tập trung vào những kết quả của nghiên cứu y khoa mới nhất. Bệnh ung thư tụy tấn công khá mạnh và kháng lại hầu hết các loại thuốc hóa trị được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cho phép sử dụng. Rất nhiều người đã lặn lội đi xuyên nước Mỹ để tìm bác sĩ chuyên khoa ung thư tiếng tăm hoặc tham gia một cuộc thử nghiệm lâm sàng đem lại nhiều hy vọng sống sót bằng cách dùng một liệu pháp tân tiến để làm được việc này. Đa số phải đối mặt với những vấn đề hậu cần quan trọng, bao gồm chi phí ăn ở và bảo hiểm y tế. Gia đình tôi cũng không ngoại lệ. Có khác chăng là chúng tôi còn có thêm một hạn chế nữa. Con nhỏ. Về hình thức điều trị, Randy đang phân vân giữa chế độ tiêu chuẩn của trường đại học Pittsburgh và một chương trình thử nghiệm ở Seattle, Washington và Houston, Texas. Chương trình thử nghiệm khác với cách điều trị tiêu chuẩn ở chỗ sử dụng 3 loại thuốc hóa trị có khả năng giết chết các tế bào ung thư tụy, kết hợp xạ trị mỗi ngày để giết các tế bào đang tìm cách phân chia và nhân lên. Các kết quả bước đầu cho thấy tỷ lệ sống sót là 40% trong năm đầu tiên ở một nhóm nghiên cứu gồm 100 người. Khi Randy so sánh tỷ lệ sống sót 40% một năm của thử nghiệm lâm sàng với tỷ lệ sống sót 20% một năm của phương pháp tiêu chuẩn, anh lập tức chọn cách thử nghiệm lâm sàng. Nhưng cách này có một nhược điểm, đó là những phản ứng phụ đáng sợ, chẳng hạn như giảm số tế bào bạch cầu, sụt cân trầm trọng, tiêu chảy, mệt mỏi, buồn nôn và thậm chí là tử vong. Một bác sĩ khoa ung thư ở Pittsburgh cảnh báo Randy đừng đâm đầu vào một chế độ khắc nghiệt như thế. Nhưng tôi nhớ Randy đã nói rằng anh muốn các bác sĩ cứ thử nghiệm đủ mọi cách trên người anh. Sau đó nếu bệnh ung thư tái phát, anh sẽ không hối tiếc vì đã cố gắng hết sức. Chương trình ở Houston chấp thuận để Randy trở thành ứng viên tham gia cuộc thử nghiệm lâm sàng của họ, cho phép anh ở gần bờ đông hơn một chút, chỉ cách Pittsburgh một chuyến bay ngắn. Tuy nhiên, cơ hội đánh đổi tỷ lệ sống cao hơn cũng làm tăng mức độ rắc rối cho gia đình chúng tôi. Trong suy nghĩ ngây thơ của mình, tôi vẫn chưa lường hết sự lựa chọn về địa điểm này có ý nghĩa gì với gia đình chúng tôi hoặc với vai trò làm vợ và làm mẹ của tôi. Tôi không có chút kiến thức hoặc kinh nghiệm nào để hiểu hóa trị và xạ trị sẽ gây tổn hại cho cơ thể ra sao, sẽ làm bệnh nhân cảm thấy khó chịu thế nào, hay bệnh nhân sẽ xuống sức ra sao sau khi được điều trị một thời gian. Các bác sĩ chuyên khoa ung thư hiểu điều gì sẽ xảy ra với cơ thể Randy trong suốt 2 tháng điều trị và khuyến cáo anh nên đem theo một người thân chăm sóc toàn thời gian để giúp xử lý những tác dụng phụ từ độc tính rất cao của quá trình điều trị. Tôi đã bị sốc khi Randy đề nghị tôi làm người chăm sóc cho anh. Tôi nhớ mình đã nghĩ, làm sao mình có thể ở Houston chăm sóc cho Randy và ở Pittsburgh chăm sóc cho bọn trẻ. Tôi đã nói với Randy về việc nhờ bạn bè và gia đình ở cạnh anh trong tuần, còn tôi sẽ bay đến chỗ anh vào các ngày cuối tuần. Nhưng khăng khăng, anh chỉ muốn tôi là người chăm sóc chính cho anh mà thôi. Vào lúc đó, tôi cảm thấy anh thật ích kỷ và không công bằng với tôi. Giờ đây nghĩ lại, tôi chỉ có thể phỏng đoán rằng Randy đã tính cẩn chọn tôi làm người chứng kiến anh gầy yếu đi và yêu tôi đủ nhiều để tháo bỏ lớp phòng vệ của anh. Tôi nghĩ đây là đặc điểm của một cuộc hôn nhân vững chắc. Người ta có thể hoàn toàn mềm yếu với người chồng hoặc vợ của mình, biết rằng đối phương sẽ hành động với những dự định tốt nhất trong đầu. Nhận biết những cực hình mà anh sắp trải qua, chồng tôi biết anh có thể đau yếu, bị tiêu chảy nặng, nôn mửa, sụt cân, bứt rứt và các phản ứng khác, và tôi sẽ vẫn yêu anh ấy. Tôi nghĩ mình chính là nơi trú ẩn an toàn của anh. Anh đã thấy tôi chăm sóc cho các con. Anh biết tôi sẽ giúp anh bằng mọi giá. Song cái giá của việc rời bỏ các con rất lớn, có thể là quá lớn. Thay vì từ chối ngay lời yêu cầu của anh, tôi đấu tranh để tìm một giải pháp thay thế chấp nhận được. Câu trả lời đơn giản đối với tôi là đưa toàn bộ gia đình đến Houston, nơi chúng tôi có thể ở gần nhau và tôi có thể chăm sóc cho cả Randy lẫn bọn trẻ. Tất nhiên là với sự hỗ trợ thêm từ người khác. Giải pháp của tôi hóa ra hoàn toàn bất khả thi. Randy là một người quản lý thời gian xuất sắc và anh có thể nhận ra ý tưởng này sẽ không bao giờ thành hiện thực. Anh cố gắng thuyết phục tôi đổi ý, nhưng tôi cần xem xét khả năng này và tự mình tìm ra câu trả lời. Tôi không thể chấp nhận việc chia cắt gia đình một cách nhanh chóng như vậy. Vào tháng 10 năm 2006, chúng tôi đến trung tâm ung bướu Houston để làm các xét nghiệm ban đầu, đem theo cả bé Chloe 5 tháng tuổi. Vào lúc đó, tôi nhận ra các trung tâm ung bướu không phải là nơi thích hợp cho gia đình. Thật ra có một số tầng và khoa Randy cần đi mà bọn trẻ không được phép vào. Một vấn đề khác nữa là cân đối lịch sinh hoạt của bọn trẻ với các cuộc hẹn khám bệnh. Hầu hết chúng ta từng phải chờ đợi dài cổ ở phòng mạch bác sĩ. Các trung tâm ung bướu cũng không có gì khác. Chúng tôi thấy những thời gian hẹn khám bệnh của Randy giống như thời gian đề xuất hơn. Chúng tôi thường phải đợi qua giờ hẹn rất lâu để được điều trị hoặc gặp bác sĩ. Nhiều dịch vụ, chẳng hạn như làm vệ sinh ống truyền dịch để thực hiện hóa trị, đều theo tinh thần đến trước phục vụ trước. Tôi tự hỏi mình sẽ sắp xếp một thời khóa biểu dễ đoán như thế nào để chăm sóc cho cả Randy lẫn bọn trẻ. Một bé sơ sinh cần được cho bú thường xuyên, nhưng tôi không thể đảm bảo tôi sẽ có mặt cạnh Chloe khi con đói, hoặc giả con đói trước giờ cho bú theo thời khóa biểu. Đó sẽ là một cơn ác mộng về việc thu xếp thời gian. Nếu tôi theo đuổi ý tưởng đem các con theo, tôi sẽ tạo ra một tình huống khó khăn, khiến tất cả chúng tôi khổ sở. Sau chuyến đi vào tháng 10 năm 2006, tôi nhận ra Dylan, Logan và Chloe không thể ở cùng chúng tôi trong hai tháng khó khăn đó, tháng 11 và 12 năm 2006. Tim tôi muốn vỡ tung khi nghĩ đến cảnh phải xa lìa các con, nhất là bé Chloe. Tôi khóc lóc, bực bội vì quyết định đi cùng Randy hoặc bỏ rơi anh để chăm lo cho các con. Làm sao một người có thể lựa chọn điều này? Quyết định của tôi sẽ gây hậu quả to lớn cho tất cả mọi người trong gia đình và đặc biệt là cho cuộc hôn nhân của tôi. Cũng như với bất kỳ quyết định khó khăn nào, tốt nhất là phải có thời gian, suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện và phải thật lý trí. Tôi biết mình thường bị cảm xúc chế ngự, vì thế tôi đã dành thời gian để suy nghĩ thông suốt nhiều khía cạnh, để cho cảm xúc và những mối bận tâm lên tiếng và chia sẻ những suy nghĩ này với bạn bè thân thiết. Tôi hỏi những người từng có kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân ung thư, vài người bạn ở nhà thờ từng chăm sóc cho người thân và chứng kiến người nhà họ trải qua các đợt điều trị. Họ đã chia sẻ với tôi nhiều điều từ chính kinh nghiệm và quan sát của mình. Họ thường đến gặp tôi sau buổi giảng đạo hoặc gọi điện đến nhà để nói chuyện với tôi. Cô trông trẻ Amy thì kể rằng chú và bố chồng của cô đã nhận được nhiều lợi ích do có vợ ở cạnh bên trong suốt thời gian chiến đấu chống bệnh ung thư. Bên cạnh việc nói chuyện với bạn bè, tôi cố gắng đặt câu hỏi phải làm gì một cách có ích. Tôi tự hỏi, trong 5 năm tới, các con tôi có nhớ hoặc bị ám ảnh về sự vắng mặt của tôi trong 2 tháng không? Liệu việc chuyển sang bé Chloe uống sữa bột làm tổn thương bé không? Câu trả lời của tôi cho cả hai câu nói là không. Sau đó tôi nghĩ về Randy. Liệu sự có mặt của tôi có giúp ích cho anh trong suốt thời gian điều trị không? Liệu tôi có tạo ra thay đổi và có thể giúp anh vượt qua bệnh ung thư? Tôi tin mình có thể tạo ra một sự khác biệt lớn khi giúp anh lần này. Việc thận trọng suy nghĩ về những lợi ích và bất cập và cho bản thân thời gian để nghĩ thấu đạt tình đạt lý đã giúp tôi hoàn toàn yên tâm khi tôi đi cùng chồng và gia đình. Tôi báo với họ kế hoạch của chúng tôi là tôi sẽ đi với Randy đến Houston. Tôi nhận ra mình sẽ lặp đi lặp lại quá trình ra quyết định này suốt thời gian anh đau ốm. Và đến tận ngày nay, tôi vẫn thấy nó có ích. Tôi cố gắng không hành động bộc phát, mà lùi lại một bước để nhìn lại những phản ứng cảm tính lẫn lý trí của mình, tìm kiếm thêm những thông tin cần thiết, rồi đưa ra quyết định tốt nhất trong khả năng. Bằng cách đó, tôi ít cảm thấy hối tiếc hơn về con đường mình đã chọn. Gia đình và bạn bè đứng ra giúp đỡ chúng tôi bằng cách chăm sóc bọn trẻ khi chúng tôi ở Houston. Cuối cùng, anh trai tôi, Bob, và vợ là chị Jen dọn thêm chỗ trong căn hộ 3 phòng ngủ của họ cho các con tôi. Cháu trai 13 tuổi, Jacob, nhường phòng ngủ của mình và ngủ trên nệm hơi trong một căn phòng phía trên nhà để xe. Dylan ngủ trên giường của Jacob, còn Chloe ngủ trong một chiếc củi mượn của người khác và chiếm gần hết sàn nhà. Logan cũng ngủ trong một chiếc củi mượn đặt giữa phòng của cháu Hannah 11 tuổi. Dù tôi biết các con sẽ được yêu thương chăm sóc, nhưng tôi vẫn cảm thấy đau lòng khi chuẩn bị cho sự xa cách này. Có lẽ khi lớn hơn, lũ trẻ sẽ không nhớ thời gian tôi đi xa. Nhưng vào lúc ấy, chúng tôi đều cảm thấy đau buồn. Tôi cố gắng giải thích với Dylan và Logan rằng tôi phải chăm sóc cho bố vì bố ở bệnh viện rất xa. Và tôi sẽ về thăm chúng mỗi cuối tuần. Tôi cố gắng cho chúng biết rằng tôi sẽ luôn quay lại. Chloe bú mẹ lần cuối khi được 6 tháng tuổi, trong nhà bếp của Bob và Jane vào ngày Chủ nhật. Năm tháng 11, 2006, tôi giao bé cho cô trông trẻ, hôn hai cậu con trai, rồi cùng với lời hứa sẽ sớm trở lại, tôi quay lưng rời nhà, đến sân bay. Tôi không khóc trước mặt con, mà đợi đến khi chúng không còn nhìn thấy tôi nữa, mới để cho những giọt nước mắt mà tôi cố kìm nén chảy dài. Lòng dạ tôi đau đớn suốt trên đường đến Houston, và cho đến khi tôi về với Randy và bị cuốn vào những nhu cầu của anh. Cảnh tượng này còn diễn ra thêm 7 lần nữa. Và dù cho tôi đã có nhiều kinh nghiệm hơn, nhưng mỗi lần tôi đều cảm thấy khó khăn hơn trước. Lần nào tôi cũng phải cố vờ không nghe thấy tiếng kêu khóc, "Mẹ ơi đừng đi" của các con khi bước ra khỏi cửa. Nhưng tôi không khỏi khóc vì mềm lòng. Cơ thể tôi vẫn tiết ra sữa. Vì thế tôi phải bơm sữa ra để tránh bị tắc sữa và khó chịu. Sau đó tôi phải đổ sữa hòa nước mắt xuống ống thoát nước. Những giọt nước mắt nhớ thương con. Những chuyến đi đi về về giữa Randy và các con là một trong những khoảng thời gian khó khăn và áp lực nhất trong đời tôi. Tôi thường dành suốt tuần ở Houston để chăm sóc Randy, trong khi anh ngày một yếu hơn, đau đớn và khó chịu ngày một tăng. Anh nằm trong bệnh viện suốt thời gian điều trị, sau đó được trả về để hồi phục trong khách sạn với tôi. Tôi sốt ruột muốn giúp anh, nhưng thực tình không biết làm thế nào. Tôi luôn buồn rầu lo lắng suốt thời gian đó. Cuộc sống tôi bị đảo lộn. Tôi sống trong một khách sạn và suốt từ thứ hai đến thứ sáu, mở mắt ra là phải chống chọi bệnh ung thư. Tôi hoàn toàn không được chuẩn bị gì cho vai trò của một người chăm sóc bệnh nhân ung thư, cũng như những trách nhiệm liên quan đến thuốc men và ăn uống mà tôi được yêu cầu và trông đợi phải thực hiện. Không có một trung tâm ung bướu hay khoa ung thư nào phát cho tôi cẩm nang. Cần chuẩn bị gì khi chăm sóc bệnh nhân? Trên đời không có quyển cẩm nang nào như thế. Người ta chỉ còn cách phải học thật nhanh. Ngay vào lúc đó, không có thời gian để xử lý sự việc, để cho tâm tư tình cảm được lắng động, để suy nghĩ thông suốt về tất cả những gì đang xảy ra. Tôi không hề được một nhân viên xã hội hay y tá cho biết Randy sẽ trải qua những gì và nỗi khốn khổ mà anh phải chịu đựng về tinh thần lẫn thể xác, cũng như cảm giác bị sốc của tôi khi chứng kiến người thân của mình đau đớn khôn tả. Không được hướng dẫn, tôi cứ nhắm mắt và bước, tự dò dẫm đường đi và làm hết khả năng của mình. Các trung tâm ung bướu và các bác sĩ chuyên khoa ung thư trông cậy vào những người chăm sóc, chẳng hạn như sự giúp đỡ ngoài chuyên môn y khoa của tôi, để trông chừng bệnh nhân sau khi rời khỏi phòng mạch bác sĩ. Sau một đợt hóa trị, bệnh nhân không được giữ lại để theo dõi, mà được cho về nhà. Một số người không gặp khó khăn lớn với việc điều trị. Một số khác lại có, nhất là khi uống một loại thuốc cực độc trong thời gian dài. Hóa chất tích tụ trong cơ thể và tác hại của nó mạnh dần lên sau mỗi đợt. Thật trớ trêu khi một người có thể được cho dùng những loại thuốc này rồi về nhà ngay lập tức, trong khi mùa thu năm nay tôi đi tiêm ngừa cúm và phải ngồi lại trong tiệm thuốc 30 phút để đảm bảo không bị phản ứng phụ. Sau khi bệnh nhân rời khỏi phòng mạch bác sĩ, gánh nặng đè lên vai của người chăm sóc. Họ phải theo dõi và giúp đỡ người bệnh vượt qua những tác dụng phụ từ việc hóa trị hoặc xạ trị hoặc tiến triển của bệnh. Tôi được dặn phải theo dõi một số triệu chứng như sau: sốt, tích nước, bí tiểu, thèm ăn hoặc chán ăn, tăng hoặc sụt cân, mệt mỏi, đau đớn, viêm hoặc nổi mẩn đỏ quanh điểm thông hoặc ống thông tĩnh mạch trung tâm đưa từ ngoại biên PICC để kiểm soát thuốc hóa trị hoặc chất lỏng, tiêu chảy, huyết áp cao hoặc thấp. Bỏ sót những thay đổi này có thể dẫn đến nhiều vấn đề nghiêm trọng hoặc làm phương hại đến sức khỏe của Randy. Chẳng hạn như, nếu Randy bắt đầu tích nước, tôi có thể nhận ra bằng cách ấn vào cẳng chân của anh. Nếu ngón tay tôi để lại dấu đỏ, thì có nghĩa là chất lỏng đang tích tụ. Chứng tích nước, còn gọi là chứng phù, có thể là triệu chứng, cho thấy thận của anh không hoạt động tốt vì ảnh hưởng của thuốc hòa trị và nó có thể gây suy thận. Như vậy sẽ rất nguy hiểm. Tôi cảm thấy rất áp lực khi trông nom chồng. Đối với tôi, anh không chỉ là một bệnh nhân và tôi không thể xử lý những đau đớn của anh một cách vô cảm. Khi anh đau, tôi cũng đau. Khi anh khó chịu, tôi cũng khó chịu. Tôi từng nghe một bác sĩ giảm nhẹ nói rằng trong những điều khó khăn nhất mà gia đình phải trải qua là chứng kiến người thân của họ sống trong đau đớn và khó chịu do bệnh ung thư và quá trình điều trị. Tôi hoàn toàn đồng ý. Chăm sóc người bệnh thực sự giúp tôi trưởng thành theo những cách mà tôi không bao giờ nghĩ mình có thể. Tôi đã không tin mình có khả năng đảm nhiệm chuyện ăn uống của Randy, một nhiệm vụ đặc biệt khó khăn mà tôi được yêu cầu là làm sạch và thục rửa ống PICC của Randy. Nhiệm vụ này bắt đầu ở Houston và tiếp diễn cho đến khi Randy kết thúc chương trình hóa trị 6 tháng sau đó. Ống PICC là một ống nhựa mỏng được gắn vào tĩnh mạch. Trong trường hợp của Randy là ở cánh tay, rồi được luồn từ từ lên cho đến khi vào tĩnh mạch lớn hơn, nằm ở gần tim. Ống thông được nối vào da cánh tay bằng một chiếc kim bướm bằng nhựa nhỏ, được cố định bằng ba đường khâu màu đen xấu xí, mong manh. Ống thông giúp y tá truyền thuốc hóa trị vào bệnh nhân mà không phải tiêm kim vào tĩnh mạch nhiều lần. Tĩnh mạch trở thành một vấn đề lớn khi bệnh nhân được hóa trị trong một thời gian dài. Bệnh nhân ung thư thường bị đâm vào tĩnh mạch để làm xét nghiệm máu hoặc dùng làm đường truyền chất lỏng như thuốc hóa trị chẳng hạn. Sau một thời gian, các tĩnh mạch bị chai và trở nên dễ vỡ hoặc làm sẹo. Và như thế có nghĩa là không còn được dùng để tiêm thuốc nữa. Các y tá thường tìm một tĩnh mạch tốt bằng cách nhìn khắp cánh tay, bàn tay, thậm chí bàn chân trước sự khó chịu của bệnh nhân. Hóa trị khiến các tĩnh mạch teo nhỏ, khiến y tá khó tìm được mạch và làm cho bệnh nhân đau đớn khi cứ bị đâm kim vào hết lần này đến lần khác. Randy và tôi muốn tránh cảm giác này. Vì thế, ống PICC là lựa chọn tốt nhất. Phải làm rất nhiều thứ để giữ cho ống PICC không bị nhiễm trùng hoặc tắc nghẽn. Randy cần đường ống này hoạt động trong tình trạng hoàn hảo để anh có thể được hóa trị liên tục và hoàn tất quy trình mà anh tin rằng cho anh cơ hội tốt nhất để chống lại bệnh ung thư. Để tìm được động lực phấn đấu thì một chút áp lực thôi cũng đã đủ mang ý nghĩa to lớn. Vào tháng 11 năm 2006, tôi bắt đầu được tập huấn bằng cách xem một đoạn video hướng dẫn cách làm vệ sinh và thục rửa ống PICC trên cánh tay người thật. Tôi nghĩ đoạn video dài chừng 15 phút, có thể dài hơn một chút. Trong suốt khoảng thời gian dài như địa ngục đó, tôi đã bấu ngón tay mạnh đến nỗi làm thủng cả ghế ngồi. Tôi nhớ mình đã cảm thấy buồn nôn, toát mồ hôi lạnh và tránh nhìn lên màn hình. Tôi cảm thấy khiếp đảm trước viễn cảnh phải gỡ miếng băng gạc tiệt trùng ra khỏi cánh tay lông lá của Randy, giật ra cả da và lông. Sau đó tôi phải xoa cồn lên quanh vùng da đó, kể cả dưới miếng nhựa hình cánh bướm và xung quanh vết khâu. Eo ôi, ruột gan đầu óc tôi phản ứng dữ dội trước ý nghĩ phải chạm tăm bông vào những vết khâu đó. Randy rất buồn và thất vọng trước phản ứng của tôi. Anh lo sẽ phải đến bệnh viện để nhờ y tá làm vệ sinh ống PICC, mất thêm sức lực và thời gian quý báu của anh, đồng nghĩa với thêm chuyến đi khám bệnh vào danh sách những cuộc hẹn tái khám, xạ trị, hóa trị và chụp phim mà anh phải làm thường xuyên. Ngược lại, tôi cũng bực dọc trước sự thiếu kiên nhẫn hoặc thiếu thông cảm của anh dành cho tôi và cảm nhận của tôi. Chẳng lẽ việc tôi phải ép buộc mình làm chuyện khiến tôi không thoải mái là điều không đáng bận tâm hay sao? Tôi không được có một khoảnh khắc yếu đuối bình thường của con người hay sao? Tôi có học ngành y hay học để trở thành y tá đâu? Tôi thậm chí không thể nuôi người bệnh quá một năm vì những hình ảnh và mùi trong bệnh viện khiến tôi buồn nôn. Việc tôi sẵn sàng tập trung vào nhiệm vụ và mặc kệ hình ảnh mùi của ống truyền được kéo xa và bị thắt nút vào da người không nói lên được gì về lòng tận tụy và tình yêu tôi dành cho anh hay sao? Tâm trạng thất vọng của Randy và sự thiếu kiên nhẫn của anh trước khuyết điểm của tôi khiến tôi đau lòng khôn nguôi và gây ra nhiều xung đột trong mối quan hệ của chúng tôi. Tâm trạng bức xúc mà chúng tôi cảm thấy lúc này bắt đầu gia tăng. Chúng tôi không nói với nhau về cảm xúc của mình, mà cứ để cho những cảm xúc tiêu cực ấy tụ trong lòng. Dù được chăm sóc cẩn thận, du đáng, Randy vẫn trở nên hốc hác, cấu kỉnh và suy nhược. Tôi chưa từng thấy người thân nào của mình ốm nặng như thế, và đó gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tôi khi chứng kiến anh điếu dần qua từng ngày, từng tuần. Giờ đây đi tắm là một sự kiện lớn mà Randy phải vận dụng hết sức lực. Khoảng cách từ phòng khách sạn đến bệnh viện ở bên kia đường trở thành một chuyến đi đầy thử thách. Lúc đầu chúng tôi mất khoảng 5 phút để đến hầu hết các điểm trong bệnh viện. Nhưng sau vài tuần, thời gian đó tăng lên 15 đến 30 phút. Randy không chịu dùng xe lăn, thế là chúng tôi phải đi thật chậm, thường xuyên dừng lại để anh nghỉ ngơi. Anh thường chống tay lên hông, hơi cúi về trước. Nét mặt nhăn nhó vì đau đớn của anh khiến tôi lạnh sống lưng. Tôi chỉ có thể động viên và giúp đỡ anh. Nhưng tôi cảm thấy với tình trạng của anh, như thế là không đủ. Tôi cảm thấy vô dụng, chán nản, lo sợ sức khỏe của anh sẽ suy sụp nhiều hơn. Dù Randy cảm thấy rất khốn khổ, giống như mắc bệnh cảm cúm suốt 2 tháng trời, nhưng anh không hề phàn nàn hay than thân trách phận. Đúng, anh có thể cấu kỉnh, nhưng anh thực sự đã cố gắng để không trút giận lên những người xung quanh. Khi Jack, Sherfrid, bạn thân từ lớp 8 của Randy, đến để chăm sóc anh vào những dịp cuối tuần, anh nhận ra Randy có vẻ cắt đứt khía cạnh cảm xúc mà chỉ tập trung vào khía cạnh khoa học của tình huống này. Để quên đi đau đớn, anh làm việc trên máy tính, trò chuyện với nhóm nghiên cứu và đồng nghiệp. Chúng tôi thường xem các trận bóng bầu dục NFL và anh thường dạy tôi luật chơi của môn này nếu anh có đủ sức. Giai đoạn mới điều trị, Jack đưa anh đến một quán bar thể thao và nhận thấy Randy tỏ ra nhẹ nhõm khi được ở cạnh những người bình thường đang tận hưởng cuộc đời của họ. Anh được tách ra khỏi thế giới bệnh tật và có thể quên đi tình trạng bình thường mới của mình, dù chỉ trong vài giờ. Tuy nhiên, phần lớn thời gian anh chỉ ngủ hoặc ngồi im lặng. Sau một đợt phẫu thuật Whipple, bệnh nhân thường trải qua giai đoạn khó khăn khi đợi cho bộ máy tiêu hóa hoạt động bình thường trở lại. Randy cũng không ngoại lệ. Cơ thể anh cũng không thích sự sắp xếp mới và phàn nàn bằng cách từ chối tiêu hóa thức ăn. Đẩy thẳng sang ruột kết, Randy và tôi phải vất vả tìm kiếm những loại thức ăn và khẩu phần phù hợp. Thực phẩm ngọt, béo hoặc cay đều không được. Sau đó khi tiến hành chương trình thử nghiệm lâm sàng về hóa trị và xạ trị, Randy càng phải ăn uống kiêng khem hơn vì hệ tiêu hóa của anh đã chịu quá nhiều sức ép. Tia phóng xạ đốt cháy các mao bên trong ruột, tạo ra một tình trạng đặc biệt gọi là ruột trơn. Đặt tên như vậy vì thức ăn trượt thẳng qua ruột mà không chiết xuất được dưỡng chất nào. Tác dụng phụ của các loại thuốc hóa trị thường bao gồm buồn nôn và tiêu chảy, từ đó càng làm giảm năng lượng nạp vào của bệnh nhân. Nạp năng lượng cho Randy trở thành ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Trong bữa ăn sáng, anh có thể ăn trứng rán, nhưng phải là trứng nóng hổi vừa trút khỏi chảo. Thỉnh thoảng, Randy lại ngồi dậy để ăn sáng lúc 10 hoặc 11 giờ, hoặc ăn sớm hơn nếu có hẹn với bác sĩ. Khi chúng tôi sống trong khách sạn ở Houston, tôi mua một bếp điện và chảo rẻ tiền để nấu ăn cho Randy, nhưng bếp điện không thể nấu ăn nhanh mọi thứ. Vì vậy, khi Randy nói, anh nghĩ mình có thể ăn một đĩa mì spaghetti, thì tôi lại ngồi bật dậy để nấu nướng. Tiếc là khi tôi nấu ăn xong món cho anh, thì cơn thèm đã không còn nữa. Anh chỉ ăn một miếng rồi buồn bã lắc đầu. Một lúc sau anh lại nói, chắc anh có thể ăn súp cà chua. Tôi lại vội vàng nấu súp và đem đến giường cho anh. Nhưng anh chỉ ăn 1-2 muỗng rồi thôi. Những lần khác, tôi phải đi xuống quầy nước của khách sạn để mua loại nước ngọt hoặc nước trái cây mà anh thèm. Hoặc tôi phải đi sang quán cà phê của trung tâm ung bướu để mua món ăn anh thèm ăn. Và tôi không thể nấu trong phòng. Đôi khi anh vẫn còn muốn ăn khi tôi mua thức ăn về. Đôi khi không. Cảnh này lặp lại nhiều lần trong suốt thời gian Randy chống chọi bệnh ung thư, ở bệnh viện lẫn ở nhà. Bằng chứng của nỗ lực thất bại của tôi trong việc kích thích khẩu vị của Randy có thể được xác định bằng số hộp đựng thực phẩm không phân hủy mà Randy bắt đầu còn thích, nhưng sau đó không thích nữa vì khi quá trình điều trị tiến triển. Sau vài tháng ở Houston, tôi đã tập cho mình phản xạ bật dậy mỗi khi Randy nói anh đói bụng. Khi cân nặng của anh giảm sút và nguy cơ điều trị dừng tăng lên, tôi cảm thấy mỗi lúc một cuống cuồng, như một sự thất bại. Như thể tôi đã làm anh thất vọng. Với suy nghĩ vô lý của mình, Tôi nhận trách nhiệm cho sự sụt cân hoặc lên cân của Randy, cho việc tìm ra món gì đó có thể kích thích vị giác, để anh cắn vài miếng. Randy không hề than phiền hay trách móc tôi, nhưng nỗi buồn và cơn đau trong mắt anh thì không thể nhầm lẫn được. Tôi quay sang tìm kiếm lời khuyên từ chuyên gia dinh dưỡng của bệnh viện. Bà có 6 năm kinh nghiệm làm việc với các bệnh nhân ung thư, từng gặp phải những thử thách tương tự. Bà có rất nhiều thông tin và bí quyết để nạp năng lượng cho người bệnh. Và rất nhiều bí quyết của bà có tác dụng. Điều phối viên chương trình và các bác sĩ chuyên khoa cũng rất nhiệt tình trong việc giúp chúng tôi đối phó với tác dụng phụ của hóa trị. Ngoài loại thuốc chống tiêu chảy mua tại quầy uống 4 giờ một lần, họ khuyến nghị dùng thêm một loại thuốc chống tiêu chảy mua theo toa. Dù uống thuốc với liều 2 giờ một lần, nhưng tình trạng tiêu chảy của Randy vẫn tiếp diễn ở mức độ nguy hiểm. Bước tiếp theo là bổ sung một chút thuốc phiện vào thuốc. Cảm ơn Blue Cross Blue Shield đã duyệt đơn thuốc này, vì bổ sung thêm loại thuốc này đem lại tác dụng thần kỳ. Randy đã có thể ổn định cân nặng và tôi có thể thở phào nhẹ nhõm. Đến khi kết thúc chương trình điều trị 8 tuần, Randy đã sụt 16 kg, cân nặng chỉ còn 66,5 kg. Thân hình cao 1m8 của anh trông gầy nhẵn, nhưng anh đã hoàn tất chương trình điều trị mà không bị gián đoạn. Tình hình lúc này có vẻ thật khả quan. Tôi không hề nhớ có lúc nào Randy nói anh nhớ các con suốt thời gian ở Houston. Có thể vì anh đã rèn giũa bản thân để vượt qua sự cách ly. Hơn nữa, anh tin rằng sự hy sinh của anh lúc này sẽ được bù đắp bằng cách tiêu diệt bệnh ung thư và cho phép anh ở bên cạnh các con khi chúng trưởng thành. Anh có thể đặt mục tiêu dài hạn lên hàng đầu trong suy nghĩ của mình và không bị phân tâm trước những cơn đau ngắn hạn. Nhưng tôi tin chắc bọn trẻ không bao giờ biến mất trong tâm trí anh. Amy, cô trông trẻ của chúng tôi, đã làm một album ảnh rất đẹp về bọn trẻ để chúng tôi đem theo. Và chúng tôi thường cùng nhau xem album này. Sau một tuần mệt nhoài chăm sóc cho Randy ở Houston, tôi lại lên máy bay và trải qua 2 ngày cuối tuần vội vã để cảm xúc ở Virginia với các con. Thời gian bên nhau thay vì lý tưởng như trong bộ phim Hollywood, nơi một khoảnh khắc đều quý giá và hoàn hảo, thì tôi lại vất vả bắt nhịp với hoàn cảnh mới và chăm sóc cho 3 đứa con nhỏ mà không có bất kỳ sự giúp đỡ nào. Một nửa cuộc đời tôi được nuôi ở thị trấn nhỏ này, trải qua rất nhiều mùa hè ở nhà của ông bà tôi. Giờ đây khi đã trưởng thành, tôi nhận ra mình thật lạc lõng trong thị trấn bé nhỏ này. Tôi không biết làm sao để lái xe đến những nơi tôi từng đến thời thơ ấu. Tôi không biết những nơi vui chơi nào thích hợp với bọn trẻ con. Tình hình càng trầm trọng hơn vì tôi không có thời gian hoặc sức lực để tìm kiếm những việc để làm với bọn trẻ trong thời gian tôi ở cạnh chúng. Vì thế tôi luôn trong tâm trạng lo lắng làm sao để kiểm soát năng lượng của các con và có một chuyến thăm kỳ diệu đầy ý nghĩa với chúng. Một ngày tiêu biểu cho chúng tôi như thế này. Sau khi về nhà từ sân bay vào tối thứ sáu, tôi đến nhà anh trai để đón các con vào sáng thứ bảy, khoảng 8 giờ. Ngày thứ bảy đầu tiên tôi đến, bọn trẻ vẫn còn mặc pyjama. Nhưng sau 2 tháng, Bob và Jen đã đứng đợi sẵn cùng bọn trẻ ở đường mòn vào nhà với túi đồ nghỉ cuối tuần, sẵn sàng lên đường. Một dấu hiệu cho thấy sự sắp xếp này cũng đã khiến họ mệt mỏi không kém. Chúng tôi sau đó sẽ dừng lại ở siêu thị để mua sữa và món gì đó cho bữa tối. Sau đó lái xe 3 km đến ngôi nhà 3 phòng ngủ của bố mẹ tôi. Mẹ tôi thường đi đến nhà của ông bà tôi để chăm sóc cho họ. Bố tôi thì làm việc ở Richmond, Virginia. Vì thế chỉ có bố mẹ con chúng tôi ở miền đồng quê, trong không gian thanh bình và yên tĩnh. Hay nói đúng hơn là trong cảnh cô quạnh. Vì theo tôi thì là thế. Bố mẹ tôi sống gần đường đồng quê 2 làng. Hai bên là 2 hào nước sâu có thể nuốt trọn một chiếc xe ô tô. Không có trẻ con khác để chơi cùng và không có nơi nào để đi dạo. Chúng tôi phải tự tạo ra trò vui cho mình. Mùa đông ở Virginia ít khắc nghiệt hơn so với Pittsburgh. Trời xanh, nhiệt độ cao nhất vào khoảng 10 độ C. Dylan và Logan có thể chạy nhảy ở sân sau, trong khi tôi bế Chloe. Dẫu vậy, vẫn khó có thể tìm được một nhịp điệu như thuở còn sống ở Pittsburgh, trong nhà của chúng tôi. Tôi cảm thấy chơi với, không biết làm gì hoặc phải đi đâu. Tôi thấy xấu hổ khi phải nói rằng mình bị quá tải. Năng lượng tinh thần lẫn thể xác đều suy kiệt, sao tôi có thể cảm thấy như thế, trong khi tôi đã nhớ thương các con suốt tuần. Khi tôi thích được làm mẹ và chơi đùa với các con mình, cộng thêm vào cảm giác thiếu thốn của tôi. Chloe lại không chịu bú sữa bình. Tôi vẫn còn tiết sữa và con bé có thể ngửi được mùi sữa mẹ. Con bé cứ khóc ngất trong tay tôi, đòi bú, cự tuyệt sữa bột mà tôi đã pha. Tôi không thể cho con bú, vì nếu thế, bé sẽ không chịu bú bình vào các ngày trong tuần. Và điều đó sẽ làm cho cuộc sống tôi khốn khổ hơn. Cuối cùng tiếng khóc thống thiết của con khiến tôi bỏ cuộc. Tôi phải gọi chị dâu đến để cho Chloe bú bình. Cảnh tượng này chắc chắn không phải là một phần trong những giấc mơ lãng mạn hóa của tôi về khoảng thời gian ở bên cạnh các con. Áp lực tôi đặt lên mình, cộng với những kỳ vọng về khoảng thời gian hoàn hảo cho gia đình, vượt qua khả năng của tôi và nó khiến tôi ngã gục. Mặc dù ở nhà bố mẹ tôi là chuyện cực kỳ dễ làm, nhưng nó rất nhàm chán. Ít nhất tôi nghĩ lũ trẻ sẽ thấy chán. Không đồ chơi, không đồ thủ công, không xe đạp ba bánh, chẳng có gì giống như nhà của chúng tôi cả. Dylan và Logan không đòi hỏi gì ngoài việc được ở bên cạnh tôi. Chính tôi là người đặt ra những kỳ vọng phải duy trì lối sống bình thường trong một khung cảnh không quen thuộc giống như trước khi có bệnh ung thư. Vì sáng nào, bọn trẻ cũng thức dậy vào khoảng 6 giờ, nên chúng tôi có rất nhiều giờ trong ngày để làm mọi việc trước khi đi ngủ. Lúc 8 giờ tối, thông thường chúng tôi đi khám phá những điểm vui chơi ngoài trời vào sáng sớm. Sau đó chúng tôi sẽ đi đến một nơi khác để thay đổi không khí. Mỗi lần đi đâu cũng giống như đi hành quân. Tôi phải gồng mình điều em bé trước ngực, hoa vai khoác túi đựng tã, thức ăn vặt và sữa bột, hai tay nắm hai con trai. Chỉ riêng chuyện đi theo kịp hai cậu con trai với một em bé dính vào người đã tốn hết sức lực của tôi rồi. Một lần chúng tôi đi đến bảo tàng thiếu nhi Virginia ở Portsmouth, cách nhà khoảng 30 phút. Hai cậu con trai rất thích những hiện vật trưng bày. Còn Chloe thì thích thú ở khu vực dành cho trẻ đập chập chững. Lần khác chúng tôi tìm thấy một sân chơi ở gần nhà bà tôi. Vào một ngày thứ bảy mưa gió, tôi đưa các con đến McDonald's để ăn trưa và chơi trong khu vui chơi dành cho trẻ. Chuyến đi có vẻ diễn ra suôn sẻ, cho đến khi Logan cảm hộp sữa đưa lên miệng và làm đổ sữa ướt hết quần áo, bàn ăn và sàn nhà. Tôi có thể nhìn thấy tai nạn này trước cả khi nó xảy ra, nhưng tôi không thể ngăn cản vì một tay phải bế em bé, còn tay kia thì cầm bình sữa. Vấn đề trông có vẻ quá trẻ con, quá đơn giản. Nhưng vào lúc đó, sự cố này đã bị phóng đại quá mức. Thần kinh và tâm lý tôi rất mong manh. Những việc cỏn con nhất cũng có thể gây kích động. Tôi nhìn Logan bằng ánh mắt thật thất vọng về con, tột độ. Quát tháo bọn con trai đi thầy vào, rồi đi ra khỏi tiệm, lôi sành sạch hai đứa con trai theo sau. Tôi đã vất vả trong việc đáp ứng những đòi hỏi bình thường mỗi ngày trong việc chăm sóc trẻ con. Tôi đã không học được cách làm cho mọi việc đơn giản, như mua thức ăn chuẩn bị sẵn ở siêu thị, hay mua thức ăn đem về vì có rất ít dịch vụ giao hàng ở khu vực đó. Ngay cả sau một ngày kiệt sức, tôi vẫn ép mình nỗ lực nhiều hơn. Cho bữa tối, tôi nấu ăn rồi sau đó dọn dẹp nhà bếp, trong khi cố gắng trông chừng bọn trẻ. Chloe thường ngồi trên ghế tập ăn hoặc xe tập đi, trong khi các anh thì xem hoạt hình trên TV. Sau đó tôi còn phải tắm cho bọn trẻ và trông chừng chúng, chải răng. Những hoạt động đòi hỏi tốn thêm nhiều sức lực nữa. Sau khi tắm rửa mặc quần áo ngủ đâu ra đấy, hai cậu con trai sẽ chọn ra một quyển sách và tôi sẽ đọc cho từng cháu. Chúng ngủ trong một phòng, Dylan ngủ giường đơn, Logan ngủ trong củi. Chloe và tôi ngủ trong một phòng đối diện. Dù mệt đứt hơi, tôi vẫn phải thức dậy mỗi lần em bé ngọ nguậy hoặc gây tiếng động để xem mọi thứ có ổn không. Rồi mặt trời lại mọc, tôi bắt đầu một ngày mới thiếu ngủ. Tác hại về mặt sức khỏe đối với tôi thể hiện rõ rệt ở cân nặng mà tôi tăng thêm trong suốt thời gian này. Nhưng thấy rõ nhất và đau đớn nhất là bệnh chàm gia tăng ở vùng mi mắt. Chàm là chứng viêm da gây ra do không khí khô, ô nhiễm và stress. Trong trường hợp của tôi, mi mắt hơi sưng lên và da mi mắt đau rát. Tôi hoàn toàn không thể trang điểm mắt, chỉ có thể bôi Vaseline để bảo vệ da và giảm bớt chàm. Chàm sẽ lành và da sẽ trở nên dày rồi đóng vảy, sau đó lại tái phát. Và quá trình này cứ lặp đi lặp lại. Tôi nhớ Randy hỏi bác sĩ chuyên khoa ung thư liệu ông có thể kê thuốc gì cho tôi để đỡ bệnh không? Vì chúng tôi ở cách xa bác sĩ gia đình hàng nghìn cây số. Ông từ chối, nói rằng tôi không phải là bệnh nhân của ông và tôi cần liên hệ với bác sĩ da liễu ở đấy. Vì thông thường phải mất 6 tháng mới hẹn được bác sĩ da liễu, nên tôi đành phải sống chung với bệnh và tâm trạng khó chịu. Việc tập thể dục thường xuyên cũng bị trì hoãn. nhưng tôi cố bước lên máy chạy bộ bất cứ khi nào có thể. Tôi cố gắng đi thang bộ thay cho thang máy, hoặc thang cuốn trong bệnh viện. Và trong những dịp hiếm hoi, tôi vẫn tranh thủ đi bộ nhanh ngoài trời trong tiết thu dễ chịu của Houston. Tôi đã quen với việc tập thể dục ở phòng tập 2 lần mỗi tuần, để lớp yoga 1 lần mỗi tuần, và chơi với các con. Pittsburgh cũng là một thành phố thuận tiện cho việc đi dạo. Tôi thường đẩy xe nôi đến thư viện, sân chơi, quán cà phê và thậm chí cả siêu thị. Ở Houston, tôi không có những cơ hội đó cho hoạt động thường nhật. Giờ đây sức lực của tôi dồn hết cho những người thân yêu, vì họ là ưu tiên hàng đầu của tôi. Những nhu cầu bản thân có thể đợi sau, nhưng đó là một nỗ lực cân bằng đầy khó khăn. Một nỗ lực mà tôi cảm thấy dù cố gắng bao nhiêu cũng không bao giờ làm hài lòng tất cả mọi người. Đến cuối ngày, tôi phải thừa nhận rằng tôi chỉ có thể làm hết sức mình. Như thế đã là quá đủ rồi. Lúc này là dễ hơn cho tôi trong việc tách bạch nhu cầu của Randy với nhu cầu của bọn trẻ. Tôi cũng có thể dành hoàn toàn, toàn ý cho chồng hoặc con khi ở bên cạnh từng người vì tình hình sức khỏe mỗi bên cũng khác nhau. Thử thách chỉ thực sự đến khi chúng tôi trở về cùng nhau ở Pittsburgh sau khi Randy kết thúc đợt điều trị ở Houston. Lúc đó tôi sẽ phải đặt ra các thứ tự ưu tiên trong từng thời gian thật với những hậu quả thật lâu dài, đi kèm từng sự lựa chọn.